Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 16 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 11 năm 2023. Đặc sắc chương trình ca nhạc thời trang đặc biệt chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố Thái Nguyên đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Qua đó góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xứng tầm đô thị trung tâm vùng, tạo sức bật thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 11 năm 2023. Tham gia lớp học có 129 quần chúng là các em học sinh lớp 12 và các em sinh viên đang học tập tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng, có chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Đây là các quần chúng ưu tú, có thành tích học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tham gia các phong trào đoàn thể tích cực. Trong quá trình tham gia lớp học từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, các học viên sẽ được học tập 5 bài học theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương bao gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và bài phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ đi thực tế tại một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng để hiểu sâu sắc hơn về bản chất, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Đảng. Trên cơ sở đó, từng học viên xác định cho mình động cơ đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều ngày 14 tháng 10, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tham dự chương trình có lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh. Tại chương trình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kết nạp 14 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của hiệp hội lên trên 150 người. Năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các hội viên vẫn nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, lữ hành ẩm thực, góp phần thu hút và quảng bá hình ảnh du lịch của Thái Nguyên đến du khách trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp hội viên đã thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã thông báo nhanh những kết quả nổi bật của ngành du lịch Thái Nguyên đạt được trong 9 tháng năm 2023, như đón tiếp trên 2,3 triệu lượt khách đến tham quan và doanh thu từ du lịch đạt 1.000 tỷ đồng. Để có được những con số ấn tượng này, lãnh đạo ngành khẳng định có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, hội viên của Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã vinh danh nhiều tập thể cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch và có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Hiệp hội. Ngoài ra, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cũng dành tặng những phần quà ý nghĩa tới những nữ hội viên đang sinh hoạt trong Hiệp hội. Ngày 15 tháng 10, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với xã Sơn Cẩm tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tuyên truyền các ca khúc cách mạng chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, các đại biểu, bà con nhân dân và các em thiếu nhi tại xã Sơn Cẩm đã được xem 19 tiết mục của 7 đơn vị là Đoàn Thanh niên xã Sơn Cẩm, Chi hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Trường Trung học Phổ thông Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Công nghiệp, Công ty Than Khánh Hòa, Đoàn phường Hoàng Văn Thụ và Trung tâm Nghệ thuật Little Flowers. Các đơn vị đã đem đến chương trình giao lưu những tiết mục ca múa nhạc có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh, những tấm gương anh hùng kiên trung bất khuất. Mỗi bài hát là một trang lịch sử bằng âm thanh để cho thế hệ hôm nay nhìn lại quá khứ, trở về những dấu ấn, mốc son trong lịch sử, những năm tháng hào hùng của dân tộc. Thông qua chương trình góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, qua đó tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong đoàn viên thanh niên. Nhân dịp này, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tặng quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm giúp đỡ và động viên các em vươn lên trong cuộc sống và học tập. Sáng ngày 13 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Duyên tổ chức hội nghị tuyên truyền luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật phòng chống tham nhũng cho các đồng chí là trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và các thành viên ban công tác mặt trận tổ dân phố. Tại hội nghị, các giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật, trường Chính trị tỉnh đã trao đổi phổ biến về luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nghị định số 59 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật phòng chống tham nhũng và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Để các đại biểu hiểu rõ và hiểu đúng một số điểm mới của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các giảng viên đã đi sâu phân tích, so sánh với các văn bản trước đây, đồng thời cung cấp những thông tin, dẫn chứng cụ thể về phương thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật được ban hành là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt hơn, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thông qua hội nghị, các đại biểu được bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai hiệu quả luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống tham nhũng. Thiết thực chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề Miền xa thẳm lần thứ hai của họa sĩ Hoàng Báu. Các đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến dự chương trình. Hoàng Báu là một trong những họa sĩ có nhiều tác phẩm mỹ thuật đặc sắc của Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, ông luôn tìm tòi khám phá và sáng tác nhiều tác phẩm mỹ thuật mang giá trị nghệ thuật cao về cảnh sắc, đời sống văn hóa, nét đẹp của con người trong lao động, sản xuất. Triển lãm lần này là sự cố gắng và quyết tâm rất lớn của họa sĩ Hoàng Báu trong khoảng thời gian 5 năm, đi cảm nhận và sáng tạo 50 bức họa về miền núi, những nơi xa xôi hẻo lánh. Mỗi bức tranh khắc họa một thế giới riêng, không trùng lặp, gợi tà ẩn dụ, xử lý tối giản, tạo chất nông sâu, gần mà xa, thoát hẳn hiện thực bằng từng đường nét tinh tế. Cùng với đó là nghệ thuật phối màu tạo cho tranh vẽ có chiều sâu, vừa như tan xa rồi tụ lại, vừa hư vừa thực. Điển hình như làng Bắc Sơn, chiều buông, về chợ. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, một chương trình ca nhạc trình diễn thời trang đặc biệt do thành phố Thái Nguyên tổ chức đã được diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho những người tham gia. Với quy mô hoành tráng, nội dung đặc sắc, chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên với những nét văn hóa tiêu biểu. Ấn tượng, rực rỡ sắc màu, không gian sống động là những gì người dân thành phố Thái Nguyên cảm nhận được tại chương trình ca nhạc thời trang đặc biệt chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên với chủ đề Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10. Đây là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và trình diễn thời trang, nên ngay từ sớm, nhân dân đã háo hức đến địa điểm tổ chức để lựa chọn cho mình vị trí ngồi phù hợp, hồi hộp chờ đợi chương trình diễn ra. Những nụ cười rạng rỡ mang theo niềm tin và hy vọng, niềm tin về thành công của một sự kiện văn hóa có quy mô hoành tráng. Hy vọng được gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu với những ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, ca sĩ Tân Nhàn, Hoàng Trang Nguyễn Đông, nhóm nhạc Đa Láp, vũ đoàn Bonita, cùng những siêu mẫu, người mẫu nổi tiếng trong từng bộ trang phục lung linh sắc màu rực rỡ. Bà Đào Thị Bích, người dân thành phố Sông Công, Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi cũng được nghe quảng bá từ lâu rồi mà chương trình của 61 năm để thành lập thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi rất phấn khởi mà tôi cách đây 20 cây số cơ. Tôi đã đi từ sớm để đến đây để tôi xem cái chương trình ca nhạc và thời trang của thành phố Thái Nguyên. Tân Nhàn đấy, những ca sĩ đấy là chúng tôi rất hâm mộ, mà hơn nữa là tất cả những cái khán giả và những cái sân khấu này rất chi là đẹp, một thành phố phải nói đáng sống và một thành phố phải rất đẹp và của Thái Nguyên này.
Chương trình có sự tham dự của các đồng chí Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư thường trực thành ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố. Điểm ấn tượng của chương trình chính là thể hiện được nét độc đáo có sự giao thoa giữa nền âm nhạc truyền thống và hiện đại, không quá cầu kỳ trong từng bài hát, song tất cả những gì các ca sĩ, nghệ sĩ và các tài năng trẻ của hiện tượng âm nhạc thể hiện đã có sức hút và tầm ảnh hưởng sâu sắc tới công chúng, nhất là với giới trẻ hiện nay. Em Trần Thị Lệ Huyền, học sinh trường Trung cấp nghề Thái Nguyên cho biết.
Chương trình ngày hôm nay em cảm thấy rất là ấn tượng với những tiết mục trình diễn thời trang và những tiết mục âm nhạc. Em cảm thấy người dân Thái Nguyên có cái sự cảm thụ âm nhạc vô cùng đặc sắc và tinh tế.
Lần đầu được tham gia chương trình có quy mô hoành tráng, chị Hoàng Hiếu Linh, đoàn viên thanh niên phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Hiện tại thì tôi đang rất là mong chờ với chương trình ngày hôm nay và được biết rằng là chương trình hôm nay sẽ có sự góp mặt của nhóm nhạc Da Lab. Đó là một trong những nhóm mà bản thân tôi cảm thấy rất là yêu thích. Hơn hết là tôi rất mong muốn được có thể chụp ảnh được với thần tượng của tôi, đó là Da Lab, để có một chút kỷ niệm tại Thái Nguyên và tại chương trình ngày hôm nay.
Là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng được giới trẻ yêu thích hiện nay, các thành viên nhóm nhạc Da Lab chia sẻ.
Nhóm nhạc Da Lab xin được gửi lời chào tới tất cả các khán giả của Thái Nguyên ạ. Hy vọng rằng Da Lab cùng tất cả mọi người sẽ có một buổi tối thật là nhiều ý nghĩa và nhiều niềm vui. Hôm nay Da Lab đến đây và Da Lab thật sự rất là tự hào, rất là vinh dự được tham gia một dịp rất là đặc biệt như thế này. Da Lab sẽ đến đây và mang theo những bài hát mà được mọi người yêu quý nhất của Da Lab và hy vọng rằng Da Lab sẽ tạo ra một bầu không khí thật là náo nhiệt trong buổi tối ngày hôm nay và góp phần cho mọi người một buổi tối nhiều ý nghĩa, một kỷ niệm trong cuộc thanh xuân của mọi người, có được không ạ? Yeah.
Khi mà Da Lab chuẩn bị đến Thái Nguyên thì đã có rất nhiều fan ở Thái Nguyên nhắn tin và hỏi là các anh có về thật không, mấy giờ các anh về. Thì Da Lab rất là cảm động và không ngờ là được các bạn quan tâm đến như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để mang lại niềm vui cho các bạn trong tối hôm nay ạ.
Thấy một thành phố rất là sôi động và năng động. Những cung đường ở đây cũng không khác nhiều so với ở thành phố Hà Nội là mấy. Hôm nay là một cái sân khấu rất là lớn và rất đông khán giả, để hy vọng là Da Lab sẽ có một phần trình diễn thật là tốt.
Khi mà nhìn lineup của chương trình thì bọn em cũng thấy rất là áp lực, bởi vì là toàn các anh chị chính nhạc, các anh chị cũng kiểu nhiều kinh nghiệm, cây đa cây đề trong nghề và những cái tiết mục rất là hoành tráng đông người. Thì Da Lab cũng cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất có thể để mang lại một cái phần trình diễn thú vị cho khán giả. Hôm nay bọn em sẽ trình diễn những bài hát quen thuộc nhưng mà với thứ tự mới.
Song song với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình được tổ chức lồng ghép với phần trình diễn thời trang theo chủ đề Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10. Những màn trình diễn áo dài với mẫu thiết kế từ cổ điển đến hiện đại của Viện Thiết kế Thời trang Áo dài Việt Phượng và trình diễn bộ sưu tập thời trang đa dạng của thương hiệu thời trang cao cấp Patio do các siêu mẫu, các hoa hậu, á hậu, người đẹp, hoa khôi trong khắp cả nước thể hiện đã mang đến một đêm trình diễn ấn tượng độc đáo, qua đó tạo hiệu ứng tích cực cho người dân Thái Nguyên được tham gia và thưởng thức các sự kiện văn hóa do thành phố tổ chức. Bà Hải Yến, á hậu Quý bà Thế giới, chia sẻ.
Hoàng Yến đã xa thành phố Thái Nguyên được gần 30 năm rồi, nhưng mà thật ra Thái Nguyên là một cái nôi cách mạng, không chỉ là cái nôi cách mạng mà còn là một cái nơi mà chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm của Hoàng Yến. Và ngày hôm nay khi mà Hoàng Yến được trở về để dự cái buổi lễ 61 năm thành lập thành phố Thái Nguyên thì Hoàng Yến thật sự là rất là xúc động. Ban tổ chức cũng như là tất cả các anh chị em ở trong ekip có mặt rất là nhiệt tình. Nhân cái dịp như thế này thì có thể bằng những ca khúc bình dị mộc mạc tràn sôi động của mình. Nước con người của tỉnh Thái Nguyên.
Quý vị đã đón được những mặt nào chưa?
Khắp trên cả nước cũng như là
kính thưa quý vị, có lẽ
còn nghệ sĩ ưu tú Chờ Xuân chia sẻ cảm xúc khi lần đầu đến trình diễn tại thành phố Thái Nguyên.
Mình đã chuẩn bị sẵn tâm thế, sẵn ra tinh thần lên đây là biết là sẽ được tham gia một cái chương trình rất là hay, rất là ý nghĩa. Nhưng mà không nghĩ rằng là nó vừa hay, vừa ý nghĩa, vừa sôi động, vừa lại rất là cập nhật với các bạn trẻ. Cho nên là đây, các bạn là đã nghe thấy những cái bài hát rất là quen thuộc với các bạn trẻ. Đằng sau một cái buổi biểu diễn như này là cả một công trình rất là lớn. Và thấy là ngày hôm nay mình là người rất là hạnh phúc khi mà được tham gia chương trình này.
Chương trình ca nhạc Thời Trang chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên đã thực sự tạo điểm nhấn trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mảnh đất, con người, nét văn hóa đặc trưng của thành phố, qua đó góp phần tuyên truyền, từng bước nâng tầm và thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố và tỉnh Thái Nguyên. Thành công của chương trình mở ra cơ hội để thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai và thực hiện nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Để có được kết quả đó, thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, qua đó góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xứng tầm đô thị trung tâm vùng, tạo sức bật, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất được xem là một trong những khâu khó và nhạy cảm trong triển khai thực hiện dự án, nhất là đối với những công trình có quy mô và số hộ bị ảnh hưởng lớn. Bởi vậy, để đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, trong đó có dự án sân vận động Thái Nguyên với quy mô hơn 15 hectare, trong đó diện tích thu hồi, giải phóng mặt bằng gần 14 hectare, ảnh hưởng tới 94 hộ gia đình. Thành phố Thái Nguyên đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm công khai minh bạch các thủ tục liên quan nhằm tạo sự đồng thuận của người dân vùng dự án. Ông Lê Khương Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên cho hay: "Chúng tôi xác định đây là dự án trọng điểm, do vậy cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mọi chính sách, quyền lợi, thủ tục hành chính đều phải được công khai cho nhân dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, từ đó người dân sẽ ủng hộ." Ông Đặng Việt Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như sự phối hợp đồng hành có hiệu quả của các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng với sự nỗ lực quyết tâm của Ban Quản lý, tin tưởng rằng dự án sân vận động Thái Nguyên sẽ phấn đấu hoàn thành các hạng mục và dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2023, về đích trước một năm so với nghị quyết." Trong quá trình triển khai các công trình dự án, những vướng mắc phát sinh là khó tránh khỏi. Ngoài nút thắt về giải phóng mặt bằng, việc tháo gỡ khó khăn trong bố trí nguồn vốn cũng là vấn đề đặt ra, nhất là trong bối cảnh giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao và biến động trong khoảng 2 năm gần đây. Bởi vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công đúng tiến độ, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở từng hạng mục công trình, đảm bảo thi công đạt chất lượng đến đâu, giải ngân ngay đến đó. Nhờ cách làm này, nhiều dự án công trình trọng điểm, trong đó có các hạng mục thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên đã có điều kiện đẩy nhanh tiến độ, hiện đều đã cơ bản hoàn thành và phấn đấu bàn giao trong dịp chào mừng thành lập thành phố Thái Nguyên năm nay. Ông Lục Văn Hồng, nhà thầu thi công cầu Hướng Thượng, công ty cổ phần Xây Lắp 3 cho hay: "Giải phóng mặt bằng đến đâu, nhà thầu triển khai thi công đến đó, kịp thời thanh toán đảm bảo nguồn vốn thi công hạng mục tiếp theo." Ông Tạ Văn Thán, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên cho biết: "Để tạo điều kiện thuận lợi với nhà thầu, chúng tôi đã chỉ đạo trên hiện trường để nhà thầu thi công có khối lượng và chỉ đạo kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện hồ sơ thủ tục theo quy định pháp luật để chúng tôi có kế hoạch giải ngân theo tháng, theo quý." Từ năm 2015 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã tập trung triển khai trên 30 công trình, dự án trọng điểm, trong đó có 18 dự án thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 và 16 dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh cùng nỗ lực của các cấp ngành chức năng của địa phương chính là yếu tố quyết định giúp các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện hiệu quả. Ông Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: "Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, kiểm tra các dự án, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của tỉnh. Các công trình trọng điểm hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần không nhỏ cho sự thay đổi diện mạo của thành phố tháng 10, với hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Trong định hướng đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững và toàn diện, mở rộng không gian đô thị phía đông bờ sông Cầu và phía tây thành phố. Các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đang tiếp tục được đẩy mạnh triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Đó không chỉ là những điểm nhấn nơi trung tâm thành phố, mà còn là biểu tượng cho sự vận động, phát triển không ngừng nghỉ của thành phố trung tâm, vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giải quyết việc làm mới cho lao động trên địa bàn, đặc biệt là lao động nông thôn và lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu dự án 3, dự án 4, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Theo đó, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức ngày hội việc làm bắt đầu từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2023 tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Thành phần tham dự: học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn gồm Ngô Quyền, Dương Tự Minh, Gang Thép, Chu Văn An, Lương Ngọc Quyến, chuyên Thái Nguyên, phổ thông vùng cao Việt Bắc, Khánh Hòa, Đào Duy Từ và Trung học phổ thông Thái Nguyên. Các đơn vị doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng, đại diện các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cùng trên 1.000 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, dân tộc thiểu số, người lao động ở các phường xã có nhu cầu tìm việc làm, học sinh, sinh viên có nhu cầu học nghề hoặc tìm hiểu các thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước. Đến với ngày hội, người lao động và các em học sinh sẽ được các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo nghề thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, tuyên truyền tư vấn các quy định về lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách vay vốn giải quyết việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong một ngày diễn ra ngày hội, tại các gian trưng bày tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế của học sinh trung học phổ thông, tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động, việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyển lao động, hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin việc, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật lao động, nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho người lao động, v.v. Đến với Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2023, người lao động sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu tuyển dụng ở các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề có cơ sở định hướng đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu công việc, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng nguồn lao động trong tương lai.
Mục thông tin quảng cáo.
Kính thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới, ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. so với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định. Người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an trên mọi tuyến đường.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.